đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024. Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Ukraine tại miền Tây. Trung Quốc bị tố cáo ngăn chặn ngư dân Philippines đánh cá gần bãi cạn Satorov ở Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Mỹ, một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ Kamala Harris vì e ngại Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, đi tìm vùng đất tị nạn, phương án B của các hãng ô tô điện Trung Quốc để tránh bị châu Âu đánh tiền thuế. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về bệnh Mpox đang hoành hành tại châu Phi có nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu. Kính thưa quý vị, về chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay, quan chức Nga xác nhận đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công bằng drone và tên lửa từ Ukraine tại miền Tây nước này, đặc biệt là vùng Volgograd.
Trên mạng xã hội Telegram, thống đốc vùng này khẳng định đã ngăn chặn hầu như toàn bộ các tên lửa và drone của Ukraine. Tuy nhiên, các mảnh vỡ rơi xuống đã gây hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga tại Marionovka. Đám cháy hiện đã được dập tắt và không có thương vong nào. Theo AP, dữ liệu từ các vệ tinh của NASA chuyên dùng để phát hiện cháy rừng cho thấy các đám cháy bùng phát xung quanh sân đỗ của căn cứ không quân tại Marionovka. Còn tại vùng Kursk, miền Tây của Nga, theo AFP, quan chức địa phương khẳng định đã ngăn một nhóm phá hoại của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Vùng Kursk cách vùng Kursk khoảng 240 km, nơi mà quân đội Ukraine đã mở một cuộc tấn công lớn từ ngày 6 tháng 8. Còn tại vùng Kursk, thống đốc vùng này cho biết hai tên lửa và một drone của Ukraine đã bị lực lượng phòng không bắn chặn. Theo Reuters, quan chức địa phương này hôm nay đã bắt đầu cho xây dựng các nơi trú ẩn cho thường dân trước các cuộc tấn công của Kiev. Về miền nam của Nga, vùng Rostov, năm drone được cho là của Ukraine cũng đã bị lực lượng Nga phá hủy.
Vẫn về cuộc chiến tại Sơn Đông châu Âu, bất chấp cuộc tấn công của đối phương vào vùng biển Kursk, quân Nga vẫn tiếp tục đà về hướng thành phố Pokrov, một trung tâm hậu cần cho quân đội Ukraine ở miền đông sau khi chiếm các làng ở vùng Donbass. Ngày hôm qua, theo hãng tin AFP, Moscow thông báo quân đội đã chiếm được thêm một làng cách Pokrov 20 cây số. Tình hình căng thẳng khiến chính quyền địa phương phải kêu gọi người dân khẩn cấp di tản. Các gia đình có con bắt buộc phải đi sơ tán. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaz hôm nay gửi về bài tường trình.
Face aux avancées russes dans la région de Donetsk, les enfants de 90 communes ont été évacués, mais il en reste...
Trước đà tiến của quân Nga ở vùng Donetsk, trẻ em của 90 xã và thị trấn đã được di tản, nhưng hiện giờ vẫn còn hơn 4.000 em ở ngay gần chiến tuyến, nhất là ở các khu vực Bakhmut và Kramatorsk, theo thống đốc vùng Donetsk, ông Vadim Filashin. Trong số hàng ngàn người phải đi sơ tán ngay trong nước, có nhiều người đến hoặc trung chuyển qua Pokrov như Valeria, một bà mẹ cùng ba con đến từ Mirhokhrad. Valeria chia sẻ, chúng tôi buộc phải sơ tán bởi vì sống ở thị trấn Mirhokhrad. Mặc dù từ trước đó chúng tôi đã dự kiến đi di tản, nhưng chúng tôi không nghĩ tình hình diễn ra nhanh đến như vậy. Thật khó cho chúng tôi khi phải ra đi, phải từ bỏ nhà cửa, hơn nữa đó lại là ngôi nhà cha tôi để lại, nơi tôi đã trải qua cả thời thơ ấu. Thế nhưng, cuộc sống của các con tôi đang bị đe dọa, điều kiện ở đó không thể sống được, không có vườn chè, không có trường học, từ lâu nay hoàn toàn chẳng còn gì cả. Chúng tôi đã phải ngồi trong cảnh tối tăm suốt một tuần. Những quả bom rơi xuống cách chỗ chúng tôi chỉ vài dãy phố. Thật là đáng sợ, nhưng tôi không muốn ra nước ngoài, sống ở một nơi nào đó ngay tại Ukraine vẫn hơn là đến một đất nước khác mà tôi không biết ngôn ngữ. Nhưng đối với tôi, điều này thật là khó khăn bởi vì tôi có ba đứa con. Tốt hơn là nên ở đâu đó ngay tại Ukraine, gần với gia đình. Thế nhưng, thời gian để Valeria tạm nghỉ ngơi rất ngắn. Ngay tại Pokrov, thành phố mà cách nay một tháng vẫn có 60.000 dân sinh sống, chính quyền cũng đã cho người dân thời hạn một tuần để di tản, bởi vì quân Nga đã tiến đến cách Pokrov chỉ có 10 km.
Emmanuel Schaz, Kiev, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Moscow. Ông Putin ca ngợi quan hệ thương mại Nga-Trung đang ngày càng phát triển và thông báo hai bên sẽ thực hiện các dự án quy mô lớn trong tương lai.
Theo hãng tin AP, trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, ông Putin đã tuyên bố, xin trích, quan hệ thương mại của chúng ta đang phát triển thành công. sự quan tâm mà chính phủ hai nước dành cho quan hệ thương mại và kinh tế đang mang lại kết quả. Ông cho biết thêm, Moscow và Bắc Kinh đang lên kế hoạch cho các dự án quy mô lớn về kinh tế và về nhiều lĩnh vực khác. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga đã khẳng định, mối quan hệ Trung-Nga đang ở mức cao chưa từng thấy. Cuộc gặp diễn ra khi Nga đang nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, báo chí của Nga không cho biết Putin và Lý Cường đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine hay không. AP nhắc lại, Trung Quốc luôn cố gắng tỏ ra trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng chưa từng lên án Nga, và hai nước đều có thái độ thù địch cao độ đối với phương Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tới Ba Lan để tham dự các cuộc đàm phán thương mại và an ninh cấp cao trước khi tới Ukraine.
Về tình hình Biển Đông ngày hôm qua, Hiệp hội Ngư dân New Martinique ở Zambales cho biết các ngư dân Philippines không thể đến gần bãi cạn Scarborough kể từ ngày 15 tháng 6, khi Trung Quốc bắt đầu thực thi quy định cho phép lực lượng hải cảnh tạm giữ người nước ngoài nếu xâm nhập vào những khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là trên Biển Đông.
Trả lời nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua, Leonardo Quaresma, Chủ tịch Hiệp hội Ngư dân New Martinique của Philippines cho biết, không ai trong hiệp hội của chúng tôi có thể tiếp cận bãi cạn Scarborough. Chúng tôi đã thử nhiều lần, nhưng lực lượng hải cảnh Trung Quốc đều chặn đường chúng tôi. Sau đó họ sẽ cử lực lượng trên các con thuyền bằng cao su để đuổi chúng tôi đi. Nếu chúng tôi kháng cự, tiếp tục đi đến đó, thì có thể là họ sẽ bắt chúng tôi. Luật của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, cho phép lực lượng hải cảnh của nước này tạm giữ người nước ngoài đến 30 ngày nếu xâm nhập vào lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, ngay cả khi vùng biển đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Theo luật này, thời hạn giam giữ không qua xét xử có thể lên đến 60 ngày trong một số trường hợp. Kể từ khi luật này được đưa ra, chưa có báo cáo nào về việc ngư dân Philippines bị bắt giữ. Nhưng ông Quaresma cho biết các ngư dân Philippines bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì họ phải đánh cá cách bãi cạn này 40 hải lý. Trước khi quy định nói trên được ban hành, các tàu đánh cá lớn có thể đến gần khu vực tập trung nhiều loài cá, cách bãi cạn khoảng 10 hải lý, còn các tàu đánh cá nhỏ có thể tiến vào sâu gần các bãi đầm phá của bãi cạn Scarborough. Tại bãi cạn Scarborough, theo ông Quaresma, hiện chỉ có hải cảnh Trung Quốc và lực lượng dân quân, trong khi lực lượng tuần duyên của Philippines thì ở rất xa. Lãnh đạo hiệp hội này còn cáo buộc hải cảnh Trung Quốc phá hủy các thiết bị đánh cá của ngư dân.
Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, Tòa Phúc thẩm Paris tại Pháp đã ra phán quyết bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga liên quan đến thẩm quyền xét xử của tòa án cấp dưới trong vụ kiện đòi Bayer Monsanto và 13 tập đoàn hóa chất đa quốc gia khác phải chịu trách nhiệm vì đã sản xuất chất da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Trong phán quyết được hãng tin AFP trích dẫn, Tòa Phúc thẩm Paris ra phán quyết giống như của Tòa sơ thẩm Evry vào năm 2021, cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử các công ty hóa chất nói trên với lý do là các công ty này được hưởng quyền miễn trừ tư pháp đối với một quốc gia vì họ đã hành động theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Về phán quyết nói trên, một trong những luật sư đại diện cho bà Trần Tố Nga, Bertrand Repol, trả lời RFI tiếng Việt cho biết như sau.
Dĩ nhiên là chúng tôi thất vọng, nhưng chúng tôi không ngạc nhiên vì đây là một khả năng mà chúng tôi đã dự trù. Chúng tôi cho rằng tòa phúc thẩm đã áp dụng sai quyền miễn trừ tư pháp cho các tập đoàn hóa chất và đưa ra một quyết định lỗi thời, đi ngược lại với những yếu tố đã được đưa ra tranh luận, cũng như ngược lại với tính hiện đại của luật pháp, đồng thời đi ngược lại với luật pháp quốc tế và luật pháp châu Âu. Đây không phải là phán quyết cuối cùng, bởi vì chúng tôi sẽ tiếp tục kiện lên tòa phá án.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tại Đại hội Đảng Dân Chủ ngày hôm qua, một số đảng viên Cộng Hòa đã lên diễn đàn để kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên Kamala Harris. Trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, không ít người đã dần quay lưng với Donald Trump và tham gia vào các liên minh những người Cộng Hòa ủng hộ Harris. Trong khi đó, ngày hôm qua, tại bang Bắc Carolina, ứng viên Cộng Hòa Donald Trump đã lần đầu tiên vận động tranh cử ngoài trời sau vụ ông bị ám sát hụt hôm 13 tháng 7 vừa qua. Ông liên tục nhắc nhở những người ủng hộ về những mối đe dọa nếu như Kamala Harris trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ứng cử viên Cộng Hòa tuyên bố, nếu như Kamala Harris lên làm Tổng thống, hàng triệu việc làm sẽ biến mất ngay tức khắc, tiền tiết kiệm cả đời của các bạn sẽ biến mất hoàn toàn, xin trích nguyên văn. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki tường thuật về buổi vận động tranh cử của Donald Trump.
Devant une foule rassemblée sous un soleil de plomb à Asheboro, en Caroline du Nord,
trước đám đông tập hợp dưới cái nắng gay gắt ở Asheboro, North Carolina, Donald Trump hứa hẹn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Ông vận động tranh cử trên một sân khấu được bao quanh bởi các tấm kính chống đạn, các cây súng bắn tỉa được bố trí trên cao, xung quanh sân khấu, và các container được xếp chồng lên nhau để giới hạn khu vực họp và chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Lực lượng an ninh đã được tăng cường nghiêm ngặt cho sự kiện ngoài trời đầu tiên này. Kể từ sau vụ ám sát hụt hôm 13 tháng 7, Donald Trump cho đến nay chỉ tổ chức các cuộc meeting trong phòng. Ứng viên Cộng hòa đã có bài phát biểu như thường lệ, với vài lời nhắc đến Đại hội Đảng Dân Chủ đang diễn ra ở Chicago. Trump nói, các bạn đã thấy Barack Obama hôm qua chưa? Ông ấy đả kích Tổng thống của các bạn, và cả Michelle Obama nữa. Các cố vấn của tôi luôn nói với tôi là hãy tập trung vào chính trị, tránh những lời xúc phạm. Nhưng những người đó liên tục có những lời công kích cá nhân tôi. Donald Trump đã dành nhiều phút để mắng chửi Đảng Dân Chủ. Như thường lệ, ông chế nhạo tuổi cao của Joe Biden và tiếng cười của Kamala Harris. Cuộc meeting này là một trong nhiều sự kiện mà phe Cộng Hòa lên kế hoạch trong tuần này để cố làm lu mờ Đại hội Đảng Dân Chủ.
New York, RFI. Vẫn về thời sự châu Mỹ, sau khi được tuyên bố tái đắc cử Tổng thống Venezuela hồi tháng 7 vừa qua, một kết quả mà gây nhiều tranh cãi, ông Nicolas Maduro tiếp tục đàn áp những người phản đối và kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội. Nhiều nhân viên tại các doanh nghiệp công đã bị sa thải hoặc buộc phải xin nghỉ việc vì không ủng hộ Tổng thống. Từ Caracas, thông tin viên Alice Compagnol cho biết thêm thông tin.
PDVSA, compagnie pétrolière, VTV, chaîne de télévision, Corpo Elec, compagnie d'électricité.
Tại các doanh nghiệp công như tập đoàn dầu khí PDVSA, kênh truyền hình VTV hay tập đoàn điện lực Corpo Elec, nhiều nhân viên đã bị sa thải, hay nói cách khác là nhiều nhân viên bị buộc phải từ chức, lý do là vì họ không ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Theo hãng tin Anh Reuters, mạng xã hội của các nhân viên được giám sát chặt chẽ, bất cứ ai đăng bài chỉ trích chính phủ hiện tại đều bị bộ phận nhân sự triệu tập. Thông thường, các công chức buộc phải tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Nhiều người trong số họ muốn tránh gây sự chú ý, muốn giữ im lặng về lập trường chính trị. Tuy nhiên, sự kiềm chế này vẫn chưa đủ và hàng trăm nhân viên đã phải nghỉ việc kể từ cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Cuộc đàn áp mới này khiến người ta nhớ đến làn sóng sa thải nhân viên vào những năm 2002-2003. Lúc đó, Tổng thống Hugo Chavez đã sa thải hơn 20.000 người khỏi tập đoàn dầu khí PDVSA vì họ tham gia đình công, khiến đất nước bị tê liệt. Ngày nay, tập đoàn công này chỉ còn khoảng 9.000 nhân viên và thiếu trầm trọng nhân sự trình độ cao.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Một tuần trước khi khai mạc Thế vận hội Paralympic, tức là Thế vận hội cho người khuyết tật Paris 2024, làng Thế vận ở ngoại ô phía bắc thủ đô Pháp hôm qua đã mở cửa để đón vài trăm vận động viên đầu tiên đến ổn định nơi ăn ở, tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài.
Paralympic diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Giám đốc làng Paralympic cho biết mỗi ngày đón từ 500 đến 1.000 vận động viên và thành viên phái đoàn các nước. Tổng cộng, làng Thế vận sẽ là nơi ăn ở của khoảng 9.000 người đến từ 180 quốc gia. Ngoài 4.400 vận động viên, số còn lại là đội ngũ người hỗ trợ, bác sĩ, nhân viên xoa bóp trị liệu, v.v. Về vé xem thi đấu, theo ban tổ chức, các cuộc tranh tài ở 10 môn thể thao gần như đã hết vé, nhất là những cuộc tranh tài diễn ra tại các địa điểm mang tính biểu tượng như cung điện Versailles với môn đua ngựa, cung điện lớn Grand Palais với môn đấu kiếm và taekwondo, bóng đá ở khu vực tháp Eiffel, v.v. Môn thể thao cho người khuyết tật thu hút nhiều khán giả nhất là các môn điền kinh với hơn 500.000 vé đã có người mua. Theo hãng tin Pháp AFP, cho tới nay tổng cộng hơn 1,75 triệu vé đã được bán, hiện vẫn còn khoảng 800.000 vé chưa có người mua. Về cơ bản, ban tổ chức Paralympic Paris 2024 giữ nguyên các địa điểm thi đấu như đối với Thế vận hội, nhưng đã điều chỉnh cho phù hợp với các môn thể thao cho người khuyết tật, chẳng hạn như Champs-de-Mars, nơi tổ chức các trận đấu bóng chuyền bãi biển ở Thế vận hội được chuyển thành sân bóng đá cho người khiếm thị.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Theo tổ chức phi chính phủ Freedom House, 55 quốc gia độc tài đang áp dụng các biện pháp hạn chế tự do di chuyển để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các biện pháp này bao gồm tước quốc tịch, cấm du lịch, tịch thu giấy tờ tùy thân hoặc từ chối dịch vụ lãnh sự. Nhiều nhà đối lập đã bị trục xuất, cấm xuất nhập cảnh và không thể làm giấy khai sinh cho con cái.
Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là CPI, sau nhiều năm tranh cãi và vấp phải phản đối từ phía quân đội. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thuận, cho phép Kiev gia nhập quy chế Roma, trở thành thành viên thứ 125 của Tòa án Hình sự Quốc tế, với mục đích trừng phạt các tội ác chiến tranh mà Nga gây ra trên lãnh thổ nước này, theo như nhận định của một số nghị sĩ. Sau cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022, CPI đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều lãnh đạo quân sự của Nga vì phạm tội chiến tranh tại Ukraine. Các nghị sĩ Ukraine cũng đề cập đến điều 124 của quy chế Roma, cho phép tất cả các người dân Ukraine, dù là dân thường hay là quân nhân, được miễn trừ tất cả các tội ác chiến tranh được quy định bởi CPI trong vòng 7 năm. Quyết định này vẫn cần phải được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt.
Úc lên kế hoạch sản xuất tên lửa nội địa. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc ngày hôm nay cho biết, một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình chống hạm và các tên lửa tấn công sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm nay. Dự án trị giá 570 triệu đô la được kỳ vọng sẽ giúp Úc tăng cường năng lực quân sự, phát triển nền tảng công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh chạy đua vũ trang trong khu vực.
Israel triệt hạ lãnh đạo quân sự nhóm Fatah ở Liban. Ngày hôm qua, theo chính quyền Liban, Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại miền nam nước này. 6 người đã bỏ mạng, trong đó có Khalid al-Makda, lãnh đạo quân sự của nhóm Hồi giáo Palestine hoạt động tại vùng Cisjordani, tức là bờ Tây. Vụ tấn công này có thể tác động đến các cuộc đàm phán đình chiến, vốn đã bị bế tắc từ nhiều tháng qua giữa Israel và Hamas tại Gaza. Tối hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thúc giục đồng minh về tình trạng cấp bách, cần phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đi tìm vùng đất tị nạn, phương án B của các hãng ô tô điện Trung Quốc để tránh bị châu Âu đánh thêm thuế. Thưa quý vị, trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương thực hiện.
Hôm 20 tháng 8, Ủy ban châu Âu đã khẳng định quyết tâm tăng thêm thuế nhập khẩu tối đa là 38% đối với ô tô điện chế tạo tại Trung Quốc nhằm bảo vệ thị trường nội địa Liên Âu. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn phương án B để tránh bị Liên Âu áp thêm thuế. Trong chuyên mục giải mã, báo Pháp Le Figaro ngày 20 tháng 8 cho biết, các hãng ô tô của Trung Quốc, thậm chí là các công ty phương Tây sản xuất xe tại Trung Quốc, từ nhiều tháng nay đã đề ra chiến lược để tránh bị Liên Âu áp thêm thuế nhắm vào ô tô điện Made in China, và trên thực tế, họ có đủ phương tiện thực hiện chiến lược đó. Kể từ khi Ủy ban châu Âu bắt đầu cuộc điều tra chống trợ giá cách nay một năm, nhằm làm rõ khả năng hãng sản xuất xe điện tại Trung Quốc hưởng lợi do được Bắc Kinh trợ giá, các tập đoàn xe hơi Trung Quốc đã đi những quân tốt trên bàn cờ. Hiện tại, chỉ một số ít hãng Trung Quốc bán ô tô điện ở châu Âu và hiếm khi công khai ra mặt. Tuy rất quan tâm đến thị trường châu Âu, họ đều kiên nhẫn chờ thời. Công ty Trato Dynamics hồi tháng 4 nhắc lại các thương hiệu xe Trung Quốc ở châu Âu chỉ mới chiếm 2,55% thị phần. MG của Trung Quốc là thương hiệu ô tô duy nhất đã thành công trong cuộc chinh phục châu Âu. Được hãng sấy của Trung Quốc mua lại hồi năm 2007, MG hồi năm ngoái đã khiến mọi đối thủ cạnh tranh phương Tây phải bất ngờ với mẫu ô tô điện MG4 có giá rẻ hơn 1/3 so với xe của đối thủ. Tuy nhiên, thành công thương mại này sẽ khiến SAIC bị áp thêm thuế. Theo Ủy ban châu Âu, SAIC, công ty sở hữu thương hiệu xe MG, sẽ là tập đoàn Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ bị Brussels đánh thuế bổ sung 36,3% do công ty nhận được nhiều trợ cấp nhà nước. Trong bối cảnh này, liệu tới đây SAIC còn có thể tiếp tục bán mẫu xe với giá rẻ nhất trên thị trường xe ô tô điện hay không? Các hãng xe Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của SAIC đã chọn lựa vùng đất tị nạn là các nhà máy ở châu Âu để lắp ráp ô tô. Đây được xem là cách duy nhất để tránh bị Liên Âu áp thêm thuế. BYD chịu mức thuế áp thêm 17% đã mở nhà máy tại Hungary từ cuối năm 2023. Nhà máy đầu tiên của BYD ở châu Âu sẽ bắt đầu sản xuất xe điện từ năm 2027. Cách nay một tháng, hãng tranh giành danh hiệu nhà chế tạo ô tô điện hàng đầu thế giới với tập đoàn Mỹ Tesla cũng đã mở nhà máy sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. BYD đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì nước này đã ký một thỏa thuận với Liên Âu về miễn thuế quan. Trong khi đó, Geely, chủ sở hữu thương hiệu xe Volvo và một số thương hiệu Thụy Điển được sản xuất tại Trung Quốc sẽ chuyển hoạt động sản xuất sang các nhà máy tại Bỉ, giống như tập đoàn Mỹ Tesla phải mở nhà máy ở Berlin của Đức cho dù họ chỉ bị đánh thuế 9%. Đông Phương, một đại tập đoàn trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, đối tác và cổ đông của PSA, cũng đã bắt đầu thảo luận với Roma để chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Ý. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni quyết tâm đưa một nhà sản xuất xe Trung Quốc vào nước mình để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nội địa của Ý và kích thích hãng xe Stellantis vốn bị xem là quá rủ rè so với ngành trong nước. Tuy nhiên, Le Figaro cũng lưu ý là chính hãng xe Stellantis đã khơi mào ván bài mà các hãng xe Trung Quốc đang chơi. Đó là cách này một năm, Stellantis đã trở thành đại lý xuất khẩu của hãng Trung Quốc Leapmotor. Leapmotor giờ đây có thể tin tưởng vào đồng minh mới Stellantis. Hãng xe Stellantis sau này sẽ mở thêm các nhà máy lắp ráp xe Trung Quốc tại châu Âu, không chỉ tập trung ở Ý mà ưu tiên hướng đến Ba Lan. Việc lắp ráp thậm chí đã được bắt đầu cho các mẫu xe Fiat hoặc Jeep. Các xe này có thể sẽ được bán ra sớm hơn mẫu xe ô tô điện nhỏ IC3 của Citroën, hiện đang bị chậm tiến độ nhiều tháng.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thùy Dương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh thực hiện, nói về chủ đề Nhìn Từ Tokyo, Trục Nga Trung Đe Dọa An Ninh Quốc Gia Nhật Bản. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự về chủ đề Hà Nội, Đến Bao Giờ Cầu Long Biên Mới Được Trùng Tu, Thu Hằng thực hiện với Văn Phòng Vấn Đại Sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện về chủ đề Những Điều Cần Biết Về Bệnh Mpox đang hoành hành tại châu Phi, có nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu.
Liệu Mpox, trước đây được gọi là đậu mùa khỉ, có lan ra toàn thế giới sau 2 năm kể từ đợt dịch đầu tiên hay không? Loại virus này gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở một phần châu Phi và đã bắt đầu lan sang châu Âu và châu Á với các ca nhiễm ở Thụy Điển, Pakistan, Thái Lan. Biến thể nguy hiểm hơn của virus Mpox rất được giới chuyên gia chú ý.
Mpox là bệnh gì?
Mpox là một bệnh do virus. Ban đầu được gọi là đậu mùa khỉ Monkeypox trong tiếng Anh. Tên của bệnh này được đổi thành Mpox để tránh mọi sự kỳ thị hoặc hàm ý phân biệt chủng tộc nào. Mpox là một bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, sau đó lây lan giữa người với người. Loại virus này được phát hiện vào năm 1958 ở Đan Mạch, trên những con khỉ được nhân giống để nghiên cứu. Căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh Mpox có hai chủng lớn được gọi là Clade. Chủng 1 nguy hiểm hơn, chủ yếu hiện diện ở trung tâm châu Phi, tại lưu vực Congo. Chủng 2 lưu hành nhiều hơn ở Tây Phi.
Các triệu chứng và phương thức lây truyền của Mpox.
Các triệu chứng của Mpox bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, sưng hạch, mệt mỏi và phát ban với mụn mủ thường xuất hiện trên mặt trước tiên và sau đó lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Mpox lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể, chẳng hạn như khi quan hệ tình dục, tổn thương da, giọt bắn từ đường hô hấp hoặc đồ vật bị nhiễm virus. Bệnh này cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, bao gồm cả loài gặm nhấm và động vật linh trưởng.
Mpox nghiêm trọng đến mức nào?
Tỷ lệ tử vong tức nguy cơ gây tử vong rất khó định lượng và ước tính, dao động cho khoảng từ 1% đến 10%, tùy thuộc vào tình trạng của hệ thống y tế, cũng như loại virus gây bệnh. Mpox nhìn chung ít nghiêm trọng hơn bệnh đậu mùa thông thường, nhưng vẫn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở những người bị suy giảm miễn dịch, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.
Dịch bệnh năm 2022 có tỷ lệ tử vong thấp với chủng 2.
Một đại dịch Mpox đã bùng phát tại châu Phi vào năm 2022. Các đợt bùng phát khác cũng được ghi nhận ở những khu vực mà căn bệnh này thường không lưu hành, đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và lưỡng tính. Dịch bệnh này có những đặc thù, dường như chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Trong khi cho đến năm 2022, bệnh thường chỉ lây truyền từ động vật, chẳng hạn như do ăn thịt bị nhiễm khuẩn. Đại dịch đó cũng không gây quá nhiều chết chóc, với chỉ khoảng 200 ca tử vong trong gần 100.000 ca bệnh được xác định, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Một phần là do bệnh nhân sống ở các nước phương Tây được tiếp cận với hệ thống y tế hiệu quả hơn ở châu Phi. Đồng thời, virus lúc khởi phát dịch bệnh là một biến thể thậm chí còn ít nguy hiểm hơn Clade 2, chủng Clade 2B. Tổ chức Y tế Thế giới lúc đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, mức cảnh báo cao nhất. Lệnh này sau đó được dỡ bỏ vào tháng 5 2023, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố những khuyến nghị tới các quốc gia, đặc biệt khuyến cáo các nước nên đề ra những kế hoạch kiểm soát trên toàn quốc hoặc duy trì năng lực giám sát.
Dịch bệnh năm 2024 với chủng Clade 1B biến thể nguy hiểm hơn.
Dịch bệnh năm 2024 bắt nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Congo do Clade 1 gây ra, với một biến thể nguy hiểm hơn, Clade 1B, có tỷ lệ tử vong cao hơn, ước tính là 3,6%. Cộng hòa Dân chủ Congo, một quốc gia có khoảng 100 triệu dân, bị ảnh hưởng nặng nề. Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba cho biết nước này đã ghi nhận gần 16.000 ca nhiễm tiềm tàng và 544 ca tử vong trong năm nay. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở gái mại dâm ở tỉnh Nam Kivu vào tháng 9 năm ngoái. Dịch bệnh lây lan một phần qua đường tình dục. Tuy nhiên, không phải tất cả các ca nhiễm đều do quan hệ tình dục. Do đó, trẻ em cũng có nguy cơ mắc bệnh và có thể bị nặng hơn người lớn. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 14 tháng 8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên phạm vi quốc tế sau khi dịch bệnh Mpox bùng phát với chủng 1B ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Ngày 15 tháng 8, Thụy Điển thông báo đã ghi nhận một ca nhiễm Clade 1B đầu tiên ngoài châu Phi, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch Mpox lây lan toàn cầu. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 16 tháng 8 thông báo đang tăng cường các nỗ lực ứng phó. Tổ chức này cho biết với hơn 17.000 trường hợp mắc bệnh tiềm tàng hoặc đã được xác nhận cùng với 500 trường hợp tử vong ở ít nhất 12 quốc gia, dịch bệnh đã vượt quá quy mô của những năm trước. Theo IFRC, mặc dù biến thể mới phần lớn ảnh hưởng đến những bệnh nhân sau khi quan hệ tình dục, nhưng mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. IFRC nhận định tình hình hiện tại đáng báo động do sự lây lan nhanh chóng trong số những người mới nhiễm virus, cùng với sự lây lan toàn cầu ở những khu vực chưa từng biết đến loại virus này.
Châu Âu đề cao cảnh giác.
Sau khi phát hiện ca nhiễm ở Thụy Điển, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm chủng mới ở châu Âu trong những ngày tới. Sự xuất hiện của chủng Clade 1 ở Thụy Điển phản ánh rõ mối liên kết giữa các nước trên thế giới, có khả năng sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm chủng này được ghi nhận ở châu Âu trong những ngày và tuần tới. Về phần mình, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu hôm 16 tháng 8 đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu chuẩn bị cho sự gia tăng số ca mắc bệnh để phát hiện và ứng phó nhanh chóng với mọi ca nhiễm mới. Pamela Rendi-Wagner, lãnh đạo trung tâm nói trên, nhấn mạnh do mối liên hệ chặt chẽ giữa châu Âu và châu Phi, các trường hợp nhiễm chủng 1 sẽ gia tăng. Riêng Pháp ngày 16 tháng 8 đã đặt hệ thống y tế vào tình trạng cảnh giác tối đa. Châu Á cũng ghi nhận trường hợp mắc bệnh Mpox đầu tiên hôm 16 tháng 8 tại Pakistan, một ngày sau ca nhiễm bệnh được ghi nhận ở Thụy Điển. Bộ Y tế Pakistan cho biết người nhiễm bệnh là một người đàn ông 34 tuổi đến từ một quốc gia vùng vịnh. Người này đang được điều trị ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và các mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Islamabad để các chuyên gia phân tích biến thể. Tại Đông Nam Á, Thái Lan hôm qua vừa thông báo phát hiện một du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ, nghi nhiễm biến chủng nguy hiểm Clade 1B. Cũng hôm 16 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố tăng cường biện pháp kiểm soát người và hàng hóa vào lãnh thổ trong vòng 6 tháng.
Các phương pháp điều trị và tiêm chủng.
Không có phương pháp điều trị cụ thể cho bệnh Mpox, nhưng các triệu chứng có thể được kiểm soát bằng cách chăm sóc tích cực. Thuốc kháng virus dùng để điều trị bệnh đậu mùa, chẳng hạn như Tecovirimat, có thể sẽ mang lại hiệu quả. Một số loại vaccine, đặc biệt là vaccine ngừa bệnh đậu mùa, sẽ rất hiệu quả trong việc phòng chống Mpox, nhưng vaccine này không có đủ ở châu Phi. Brian Ferguson, phó giáo sư về miễn dịch học tại Cambridge thuộc Trung tâm Truyền thông Khoa học Anh Quốc, nhận định thế giới có thể chống lại dịch bệnh này, nhưng điều đó đòi hỏi sự hợp tác quốc tế nhanh chóng.
Châu Phi có những loại vaccine nào?
Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba tuyên bố thiết lập kế hoạch tiêm chủng chiến lược quốc gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như các biện pháp khác để phòng chống dịch bệnh. Hoa Kỳ sẽ tặng 50.000 liều vaccine Mpox cho quốc gia châu Phi này, vì tiêm chủng sẽ là một yếu tố thiết yếu để ứng phó với dịch bệnh. Ngày 13 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi Africa CDC thông báo châu lục này sẽ nhận được khoảng 200.000 liều vaccine nhờ thỏa thuận với Liên Âu và hãng Đan Mạch Bavarian Nordic. Hãng dược phẩm này hôm 15 tháng 8 cho biết sẵn sàng sản xuất tới 10 triệu liều vaccine từ giờ đến năm 2025. Hiện tại, Bavarian Nordic có khoảng 500.000 liều trong kho, nhưng lãnh đạo Africa CDC John Kasia thừa nhận rằng số lượng đó là chưa đủ bởi loại vaccine này cần có 2 liều. Ông đề cập đến một chương trình tham vọng hơn đang được tiến hành, có thể phân phối tới 10 triệu liều vaccine. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris trong một cuộc họp báo tại Geneva đã kêu gọi, chúng ta cần các hãng dược phẩm tăng cường sản xuất để thế giới có thể tiếp cận với nhiều vaccine hơn nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Ukraine tại miền Tây. Trung Quốc bị tố cáo ngăn chặn ngư dân Philippines đánh cá gần bãi cạn Khabarovsk ở Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Mỹ, một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ Kamala Harris vì e ngại Donald Trump. Chuyên mục mỗi ngày một sự kiện, đi tìm vùng đất tị nạn, phương án B của các hãng ô tô điện Trung Quốc để tránh bị châu Âu đánh tiền thuế. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về bệnh Mpox đang hoành hành tại châu Phi có nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự hôm nay trên báo Pháp khá phong phú. Le Figaro đưa tin sau sự hưng phấn từ Thế vận hội, nước Pháp chuẩn bị cho một làn sóng các môn thể thao, các liên đoàn bơi lội, judo v.v. sắp sửa đón nhận thêm nhiều người đăng ký. Về y tế, Le Monde cho biết các bệnh viện đang căng thẳng từ tháng 11 sẽ thiếu 1.000 bác sĩ nội trú. Bên cạnh đó, khoa cấp cứu của khoảng 50 bệnh viện đang quá tải. Le Figaro báo động Tân Caledonia bên bờ vực sụp đổ kinh tế, giới kinh doanh lo ngại một đợt nổi loạn mới. Tại châu Âu, La Croix nhận xét, dù còn một số trở ngại, nhiều hành khách vẫn thích dùng xe lửa để di chuyển. Về bầu cử Mỹ, Libération đăng ảnh hai ứng viên tổng thống chạy tích, Kamala xuất hiện, Donald run rẩy, trong khi đại hội đảng Dân Chủ đầy hào hứng với bà Harris ở Chicago, ông Trump chật vật trong việc thích ứng chiến dịch tranh cử.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, La Croix nói về cuộc chiến đấu lâu dài của bà Trần Tố Nga chống lại chất độc màu da cam. Hôm nay tòa phúc thẩm Paris ra phán quyết rất được chờ đợi về vụ kiện 14 tập đoàn hóa chất nông nghiệp Mỹ, trong đó có Monsanto, đã sản xuất ra chất diệt cỏ chứa dioxin dùng trong chiến tranh Việt Nam.
Người phụ nữ 82 tuổi mang hai quốc tịch Việt Pháp nói rằng dù quyết định của tòa ra sao đi nữa, bà sẵn sàng hy sinh thêm vài năm trong cuộc sống từ Bắc vào Nam kháng chiến trong chiến khu. Một hôm bà ra khỏi hầm trú ẩn khi máy bay đang rải hóa chất. Bà mất đứa con đầu tiên lúc 17 tháng tuổi, hai đứa con sau đều dị tật về tim, còn bà bị phát hiện nhiều chứng bệnh. Mãi sau này, bà mới cho là do chất độc da cam. Báo cáo Stanman năm 2003 cho biết 4 triệu người Việt bị nhiễm chất này. Ông Võ Đình Kim, người sáng lập Hội Việt Nam Dioxin, nói rằng ông rất sốc khi biết con số nạn nhân. Năm 2009, một tòa án dư luận được Việt Nam Dioxin tổ chức, bà Trần Tố Nga lên kể lại câu chuyện của mình và gặp luật sư Pháp William Bourdon. Nếu ở Hoa Kỳ, mọi dự định kết án các tập đoàn Mỹ đều thất bại. Luật sư và Việt Nam Dioxin muốn kiện tại Pháp, nhưng phải có một nạn nhân Pháp. Bà Nga chính là tiếng nói để vận động. Luật sư cảnh báo là sẽ rất khó khăn, nhưng bà Trần Tố Nga suy nghĩ nếu mình không hành động thì tội ác về chất độc da cam sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong lịch sử.
Về chiến tranh Ukraine, Lysenko dẫn nguồn từ tình báo quân đội cho biết Kiev chuẩn bị cho việc Moscow trả đũa lại chiến dịch ở Kursk.
Sau hơn 2 tuần lễ chiến đấu, Ukraine vẫn luôn kiểm soát trên 1.200 cây số vuông lãnh thổ Nga, và hôm qua Moscow chịu đựng một làn sóng tấn công của drone cảm tử. Kiev nhận định Kremlin sắp đáp trả nỗi nhục phải chịu đựng từ khi quân đội Ukraine tiến vào cuộc. Ông Vadim Sibizhsky, nhân vật số 2 của tình báo quân đội Ukraine, khẳng định Nga có kế hoạch, chúng tôi biết, và từ chối nói thêm chi tiết, nhưng không thể loại trừ việc Nga lại tung ra một đợt oanh kích quy mô trong những ngày tới, vì Ukraine mừng quốc khánh ngày thứ Bảy 24 tháng 8. Trong khi chờ đợi, quân Nga ở Kursk và Belgorod vẫn không chặn nổi bước tiến của Ukraine, dù đã chậm lại trong những ngày gần đây. Với tình trạng hiện nay, có vẻ Nga không thể lấy lại được vùng đất đã bị chiếm trong 2 tuần qua, hầu hết là lính quân dịch ít được huấn luyện, trang bị sơ sài, cùng với các lực lượng thuộc Bộ Nội vụ. Rất nhiều lính Nga đã bị bắt làm tù binh ngay trong những giờ đầu tiên và có thể đang bị giam tại Sumy. Tổng thống Zelensky hàm ý số tù binh này có thể trao đổi lấy những người Ukraine bị bắt. Theo tướng Oleksandr Syrsky, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, quân của ông đã vào sâu từ 28 đến 35 cây số tại tỉnh Kursk. Đến thứ Ba đã kiểm soát 1.263 cây số vuông đất, 93 khu định cư. Moscow điều nhiều đơn vị từ các mặt trận khác về để tăng cường, và như vậy, Nga thiếu lực lượng dự bị có thể phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Trên 122.000 dân ở Kursk đã phải di tản, nhưng chiến lược đưa chiến tranh sang đất Nga không chỉ nhắm vào Kursk. Hôm qua, theo Bộ Quốc phòng Nga, 45 drone Ukraine tấn công Moscow đã bị bắn hạ, những con số không thể kiểm chứng độc lập.
Trả lời phỏng vấn của Liberation, nhà chính trị học Tatiana Stanovia cho rằng, tuy việc Ukraine xâm nhập vào Kursk và dùng drone tấn công Moscow khiến Kremlin tức tối, nhưng về căn bản không thay đổi được ván cờ.
Dù sao đi nữa, Ukraine cũng không thể tấn công đại quy mô, Moscow không thể chiếm Kiev, phương Tây thì không giúp nổi Ukraine tống xuất được quân Nga chiếm đóng, tất cả đều trong ngõ cụt, nên lối thoát là phải thương lượng. Nhưng thế trận mới đã làm tắt hy vọng này, tại sao Putin phản ứng chậm như vậy? Theo bà Stanovaya, chắc chắn là ông ta chuẩn bị một cuộc trả đũa tầm cỡ. Các blogger chiến trường thì nghi ngờ việc tiến đánh cuộc chỉ nhằm đánh lạc hướng, kép thực ra sắp sửa là một vố lớn ở Crimea. Dưới cái nhìn của Moscow, để giữ hơn 1.000 cây số vuông chiếm được, Kiev khó thể tìm được nguồn lực cho một mặt trận thứ hai. Nga cho rằng đây chỉ là hoạt động truyền thông, vấn đề đối với Kremlin mang tính chiến thuật là phải hành động như thế nào. Việc lính quân dịch thì hết sức gai góc, Putin không thể gửi các tân binh này lên tuyến đầu, nhưng tập trung họ tại các vùng biên giới. Đã 2 tuần, quân đội Ukraine ở trên đất Nga, nhưng cuộc sống vẫn bình thường, nhất là tại thủ đô. Một khi mà cư dân vẫn tiếp tục đi xem hát, đi làm, đưa con đến trường mà không có nguy cơ bị tử thương thì chẳng có gì thay đổi. Đối với Kremlin, tình trạng hiện nay hết sức khó chịu, ảnh hưởng đến uy tín, nhưng trong đầu Putin vẫn tin rằng có phương Tây phía sau, biết rằng Ukraine chăng ra cái bẫy để làm giảm áp lực ở Donbass. Putin không rút bớt quân tại đây, và theo cách nghĩ của Putin thì Kiev đã làm mất đi cơ hội thương lượng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong khi đó, đặc phái viên Le Figaro cho biết, ở cách vùng chiến sự 50 cây số, nhà máy điện nguyên tử Kursk trong tình trạng báo động. Từ 2 tuần qua, địa điểm được xây dựng cùng lúc với Chernobyl đang được bảo vệ an ninh chặt chẽ.
Nhà máy này cung cấp điện cho Kursk và cả Belgorod và Bryansk. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine đang chuẩn bị tấn công, kêu gọi Liên Hiệp Quốc và IAEA lên án những hành động khiêu khích của chế độ Kiev. Xin hết lời chuẩn. Tuy quân Nga đang chiếm nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia của Ukraine, thị trưởng Kopukov nói rằng có vài drone nhỏ rơi xuống gần nhà máy. Ít thấy sự hiện diện của lính tráng, có lẽ chính quyền không muốn dân chúng sợ hãi. Những trận đụng độ dữ dội gần nhà máy Zaporizhia tuần trước khiến Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải cảnh báo. Tuy nhiên, Kursk khác hẳn Zaporizhia, chưa có dấu hiệu gì cho thấy lực lượng Ukraine muốn chiếm nhà máy điện nguyên tử này.
Trên trận địa tại Ukraine, điện thoại thông minh vừa là vũ khí vừa là mục tiêu của chiến tranh mạng, và Nga tìm cách xâm nhập smartphone của các chiến binh Ukraine.
Đối với lính Nga, từ cuối tháng 7, Duma đã cho phép các chỉ huy đơn vị trừng phạt những ai dùng thiết bị điện tử trên mặt trận ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự. Theo Le Figaro, điện thoại di động rất cần để truyền lệnh và trao đổi, điều khiển và phát hiện drone. Từ đầu cuộc chiến, một sĩ quan Pháp nhận định người chiến binh của tương lai cần được trang bị súng và điện thoại. Tuy nhiên, điện thoại di động đã trở thành mục tiêu khai thác dữ liệu. Một nhà nghiên cứu cho biết các đơn vị tin tặc Nga còn muốn xâm nhập vào các thiết bị ngoài mặt trận để giành lợi thế chiến thuật ngắn hạn. Bên cạnh đó là nguy cơ tin tặc Nga chiếm quyền kiểm soát các camera giám sát, các quân đội phương Tây và đại tập đoàn công nghệ như Microsoft, Amazon, Google đã trợ giúp Kiev từ đầu cuộc xâm lăng, và theo một nguồn tin quân sự Pháp thì phòng thủ đã chiếm lợi thế so với tấn công.
Về mặt tôn giáo, Lacroix và Lezeko cùng giải thích vì sao Ukraine cấm giáo hội chính thống giáo liên kết với Moscow hoạt động theo một dự luật vừa được Quốc hội thông qua với 265 phiếu thuận và chỉ có 29 phiếu chống. Đây là một quyết định lịch sử. Tổng thống Ukraine hoan nghênh một đạo luật bảo đảm độc lập về tín ngưỡng của đất nước.
Một số hàng giáo phẩm ở Ukraine từng có bạn học là tình báo Nga, muốn Moscow chiến thắng, họ là kẻ thù từ bên trong. Với luật mới, giáo hội chính thống giáo Nga, Ukraine sẽ phải ra khỏi vùng xám. Khoảng 20 thành viên đã bị lãnh án vì nhận tiền hay vũ khí của kẻ xâm lăng hoặc tuyên truyền cho Nga.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Nhìn từ Tokyo, Trục Nga chung đe dọa an ninh quốc gia Nhật Bản.
Tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, nếu có một nước nào phải theo dõi sát sao và với đầy nỗi lo lắng về một trục Nga-Trung ngày càng được củng cố, thì đó chính là Nhật Bản. Bị giới hạn về mặt địa lý và chịu sức ép từ gánh nặng lịch sử, Nhật Bản có nguy cơ đối mặt cùng lúc với hai đối thủ cường quốc hạt nhân, thậm chí có thể là ba nếu bao gồm cả mối đe dọa Bắc Triều Tiên trong vùng Đông Á. Nỗi lo này đã được Nhật Bản thể hiện rõ trong sách trắng quốc phòng thường niên có tiêu đề Quốc phòng Nhật Bản 2024 công bố ngày 12 tháng 7 năm nay, khi cho rằng đất nước đang phải đối mặt với một môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Tokyo lần đầu tiên cảnh báo trực tiếp về khả năng một tình huống nghiêm trọng tương tự như cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai, đặc biệt là ở vùng Đông Á, một điều ám chỉ đến những hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Ông Yoshinaga Kenji, cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Điều tra An ninh và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, nhận định với trang The Diplomat như sau.
Phần đầu tiên của sách trắng quốc phòng năm nay mô tả tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản là phần căng thẳng nhất trong lịch sử sách trắng khi xét đến cuộc xâm lược kéo dài của Nga tại Ukraine, áp lực quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Đài Loan và việc Bắc Triều Tiên triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Lập trường đối ngoại cứng rắn cùng với đà trỗi dậy mạnh mẽ năng lực quân sự của Bắc Kinh đang đặt Tokyo trước một thách thức chiến lược lớn nhất chưa từng có, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru mở đầu sách trắng đã đánh giá rằng xin trích, không quốc gia nào có thể tự bảo vệ an ninh của mình. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng mà Tokyo chia sẻ các giá trị phổ quát và lợi ích chiến lược. Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên toàn khu vực xung quanh Nhật Bản, từ biển Hoa Đông, đặc biệt là xung quanh quần đảo Senkaku, hiện đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, cho đến biển Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương, nhất là xung quanh Đài Loan, trước nguy cơ xảy ra căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan do những hoạt động quân sự ngày càng tăng từ phía Bắc Kinh. Về điểm này, nhà nghiên cứu địa chính trị bà Valerie Nikke, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, trong một chương trình tranh luận trên đài phát thanh France Culture đưa ra một số phân tích.
Donc Taïwan est important à la fois idéologiquement pour montrer finalement qu'un modèle démocratique.
Đài Loan có một vị thế quan trọng mà cả về mặt ý thức hệ, để cuối cùng cho thấy rằng một mô hình dân chủ vẫn có thể tồn tại trong thế giới Trung Hoa, điều mà Tập Cận Bình hoàn toàn phủ nhận, và cả về mặt chiến lược, vì Đài Loan là chốt chặn lối ra Thái Bình Dương, và do vậy không thể để cho Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh, đó là chưa nói đến người dân. Câu hỏi lớn rõ ràng được đặt ra ở đây là mối quan hệ chiến lược quốc phòng giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ. Các căn cứ chính của Mỹ ở châu Á đều nằm ở Nhật Bản và chủ yếu là quần đảo Okinawa, nằm ở tuyến đầu đối diện với Đài Loan. Hòn đảo cuối cùng là đảo Yonaguni, hòn đảo gần nhất với đảo cực Tây của Nhật Bản, chỉ cách bờ biển Đài Loan khoảng 100 cây số, nên thực sự Nhật Bản ở hàng đầu. Hơn nữa, khi Trung Quốc tập trận để gây áp lực với Đài Loan, vào lúc bà Nancy Pelosi có chuyến thăm Đài Loan cách đây không lâu, 5 hay 6 quả tên lửa, tôi quên mất con số chính xác, đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của biển Nhật Bản. Đây rõ ràng còn là lời cảnh báo đối với Nhật Bản, gây áp lực, buộc Nhật không được đi quá xa.
Nhưng điều làm cho Tokyo đặc biệt lo lắng là khả năng Bắc Kinh và Moscow siết chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác quân sự. Tokyo xem những cuộc tập trận ném bom chung và tuần tra hải quân chung lặp đi lặp lại giữa hai cường quốc này là nhằm mục đích phô trương sức mạnh chống lại Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản cho thấy nỗi bất an về mối quan hệ hợp tác Nga-Trung. Trang South China Morning Post ngày 27 tháng 11 năm 2023 trích dẫn một báo cáo an ninh của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia NIDS, một tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cho thấy rằng một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của Tokyo là hai cường quốc này có thể thực sự trở thành đồng minh quân sự. Dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, nhiệm kỳ 2012-2020, Nhật Bản nỗ lực thiết lập một chính sách đối ngoại hòa diệu với Nga, cố Thủ tướng Abe đã có gần 30 cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây dựng một mối quan hệ tin cậy, một mặt là để giải quyết các tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kurin hiện dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 1945. Mặt khác, theo phân tích của nhà địa chính trị học Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trên báo Libération ngày 25 tháng 3 năm 2022, ông Abe còn nhắm đến một mục tiêu chiến lược xa hơn khi tìm cách xích lại gần Putin. Thủ tướng Nhật Bản thời đó hy vọng tránh để Nga rơi vào quỹ đạo Trung Quốc, hay chí ít là ngăn chặn việc hình thành một mặt trận Nga-Trung chống Nhật Bản trong các vấn đề lãnh thổ và lịch sử. Nhưng một lần nữa, ông Abe lại gặp thất bại. Moscow lệ thuộc ngày càng nhiều vào Trung Quốc về kinh tế, và hai bên có những cam kết hợp tác quân sự chưa từng có, khiến Tokyo ngày càng lo lắng. Trước nguy cơ phải đối mặt với cùng lúc hai cường quốc hạt nhân Nga và Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và thậm chí có thể có bên thứ ba là Bắc Triều Tiên, tháng 12 năm 2022, chính phủ Thủ tướng Fumio Kishida công bố ba tài liệu chiến lược quan trọng, đó là Chiến lược An ninh Quốc gia NSS, Chiến lược Phòng thủ Quốc gia NDS và Chương trình Tăng cường Phòng thủ DPP. Tài liệu NSS đánh giá Trung Quốc như là một thách thức chiến lược chưa từng có, xem Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn và sắp xảy ra. Nhưng nước Nga không giống như phiên bản NSS năm 2013, cùng sự phối hợp chiến lược của Moscow với Bắc Kinh giờ được xác định là mối quan tâm sâu sắc cho an ninh. Nhật Bản thông báo một mức tăng đáng kể ngân sách quốc phòng với mục tiêu đặt ra là từ đây đến năm 2027 đạt mức chi tiêu quân sự 2% của GDP như các nước thành viên của khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Đáng chú ý là lần đầu tiên Nhật Bản cho biết tham vọng sở hữu năng lực phản công cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lãnh thổ của đối thủ. Giáo sư Tetsuyoshi Goroku, ngành quan hệ quốc tế và kinh tế, trường Đại học Nishogakusha, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp hồi tháng 3 năm nay, lưu ý như sau.
Bước tiến lịch sử này không phải là một sự đảo ngược đột ngột các nguyên tắc chính sách quốc phòng truyền thống đất nước. Đúng hơn, đó là một sự thừa nhận của Tokyo về môi trường an ninh ngày càng xấu đi của Nhật Bản. Điều này là kết quả của một loạt những thay đổi tăng dần trong suốt hai thập niên qua. Tuy nhiên, việc Nga vô cớ xâm lược Ukraine là một lời cảnh tỉnh cho Nhật Bản. Chúng củng cố những đánh giá ảm đạm và thúc đẩy nhanh hơn nữa những thay đổi này.
Vị giáo sư Nhật Bản thừa nhận đất nước ông đã tận hưởng được một nền an ninh và sự thịnh vượng trong khuôn khổ trật tự quốc tế dựa trên các luật lệ. Nhưng việc Nga và Trung Quốc có tham vọng thay đổi trật tự đó khiến Nhật Bản cảm thấy bất an. Trong suốt hai năm qua, Thủ tướng Fumio Kishida nhiều lần cảnh báo rằng xin trích, Ukraine ngày hôm nay rất có thể sẽ là Đông Á ngày mai, và an ninh của châu Âu và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là không thể tách rời. Và cảm giác bất an này dường như được đông đảo công luận Nhật Bản chia sẻ, giáo sư Tsuyoshi Goroku giải thích.
Sau cuộc xâm lược của Nga, một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy công chúng Nhật Bản ngày càng lo sợ rằng an ninh của Nhật Bản đang bị đe dọa. Ngoài ra, một cuộc khảo sát do tờ Nikkei thực hiện vào tháng 3 năm 2022 cho thấy 77% số người được hỏi lo ngại rằng nếu cộng đồng quốc tế không ngăn chặn được cuộc xâm lược của Nga và việc thay đổi biên giới, điều này sẽ dẫn đến việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chống lại Đài Loan. Liệu cuộc xâm lược của Nga và thành công có thể của cuộc chiến này có khuyến khích Trung Quốc sử dụng vũ lực hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận, nhưng công chúng Nhật Bản đã thể hiện rõ những lo ngại này.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nêu ra câu hỏi, đến bao giờ cầu Long Biên mới được trùng tu, với phần phỏng vấn của Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Văn hóa.
Làm gì với cầu Long Biên bắc qua sông Hồng? Câu hỏi đã được đặt ra từ 20 năm nay vẫn chưa có lời giải đáp, trong khi cây cầu 120 tuổi ngày càng xuống cấp, vẫn phải gồng mình nối hai bờ sông, 8 tháng kể từ khi Pháp thông báo tài trợ cho nghiên cứu tiền khả thi và 2 tháng kể từ khi luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua, hy vọng rằng cây cầu lịch sử sẽ sớm được trùng tu. Trong thông cáo báo chí, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo khoản tài trợ không hoàn lại 700.000 euro được trích từ Quỹ Nghiên cứu và Hỗ trợ Lĩnh vực Tư FACET của Kho Bạc Pháp để góp phần trùng tu công trình biểu tượng mạnh mẽ của mối liên kết độc đáo gắn kết hai nước. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 13 tháng 6 năm 2024, Đại sứ Pháp Olivier Brochet giải thích mục đích của dự án.
Đến thời điểm này, khoản ngân sách 700.000 euro tặng cho thành phố Hà Nội là nhằm giúp tiến hành nghiên cứu tiền khả thi để sau đó thực hiện dự án cải tạo cầu Long Biên. Chúng ta biết là cây cầu này rất quan trọng và hữu ích đối với người dân Hà Nội. Cây cầu đó cũng là một phần lịch sử, bản sắc của Hà Nội. Người dân Hà Nội rất gắn bó với cầu Long Biên. Thế nhưng đó cũng là một cây cầu đã phải chịu đựng rất nhiều, rất cũ, vì cũng đã 120 tuổi và cần được trùng tu sâu rộng. Nhưng trước khi tiến hành thi công, cần phải hiểu rõ nhu cầu, phân tích, và đó chính là mục đích của nghiên cứu tiền khả thi, được công ty xây dựng Pháp Artelia tiến hành. Đây là một công ty nổi tiếng chuyên nghiệp trong vấn đề này. Hiện giờ mọi người đã sẵn sàng để thực hiện công việc. Chúng tôi đang chờ được thành phố Hà Nội bật đèn xanh để những nghiên cứu này có thể được bắt đầu. Và khoản tiền 700.000 euro đó là nhằm tài trợ cho công việc này. Đó là phần thứ nhất. Sau đó, khi có những định hướng về công việc sẽ được thực hiện và lập ra được bản quy định cụ thể, thì Pháp sẵn sàng làm việc với thành phố Hà Nội, dù là về khả năng cấp vốn để tài trợ cho công việc trùng tu thông qua cơ quan phát triển Pháp, hoặc là tìm và mời các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này tham gia để có thể mang kiến thức, kinh nghiệm của họ trong việc trùng tu cây cầu Long Biên xinh đẹp này.
Cụ thể, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam CCIFV, công ty Artelia chẩn đoán tình trạng của cây cầu, xác định những công trình cải tạo cần được thực hiện, mô tả những công việc này, lập kế hoạch và thống kê. Ba mục đích chính của nghiên cứu được giao cho Artelia bao gồm bảo đảm an toàn cho người sử dụng công trình, nêu bật di sản biểu tượng của cảnh quan thành phố Hà Nội, trên cơ sở nghiên cứu về tác động môi trường, đưa ra những nguyên tắc phát triển bền vững vào các kịch bản sử dụng cầu trong tương lai, nghiên cứu khả thi đề xuất kỹ thuật dài 32 trang đã được công ty Artelia gửi đến thành phố Hà Nội. Đến tháng 5, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết ý kiến với đề xuất kỹ thuật cải tạo cầu Long Biên của công ty Pháp Artelia. Đến ngày 28 tháng 6, theo luật thủ đô sửa đổi 2024, được Quốc hội khóa 15 thông qua, trong đó có nội dung quy hoạch thủ đô và quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, thì không có tuyến đường sắt đô thị nào đi qua cầu Long Biên. Như vậy, cho tới năm 2030, khả năng vẫn chỉ có cầu Long Biên, Thăng Long là có đường sắt, theo trang Người Đô Thị ngày 6 tháng 6. Với những tiến triển này, hy vọng việc trùng tu cầu Long Biên sẽ sớm được khởi công. Đáng tiếc là phải mất đến 20 năm kể từ khi Pháp ngỏ ý tài trợ nhân chuyến thăm Việt Nam năm 2004 của Tổng thống Jacques Chirac, cây cầu trăm tuổi mới được thực sự chú ý nhiều hơn. Trong quãng thời gian đó, Pháp đã tài trợ cho nhiều nghiên cứu và các đoàn công tác của chuyên gia, và Pháp lại tiếp tục đáp ứng mong muốn của người dân Hà Nội trong những năm gần đây là được thấy Pháp tham gia nhiều hơn nữa vào việc cải tạo cây cầu này. Đại sứ Olivier Brochet cho biết thêm về những phương án tương lai để có thể nâng cao giá trị của cầu.
Il revient à la ville de Hanoï en fait de déterminer l'usage qu'il y aura pour le pont à l'avenir.
Quyết định xem xét công dụng của cầu Long Biên trong tương lai thuộc về thành phố Hà Nội. Nhưng theo tôi biết, cho đến thời điểm này thì quá trình suy tính vẫn chưa hoàn tất để xem liệu tiếp tục duy trì giao thông đường sắt trên cầu hay không, liệu cầu sẽ chỉ dành riêng cho người đi bộ hoặc đi xe máy như hiện nay hay không, hay cầu sẽ có một tầm vóc mới. Ý tôi muốn nói là thiên về bảo tồn di sản hơn và dành cho người đi bộ. Hiện giờ ở thành phố Hà Nội vẫn có những cuộc trao đổi thảo luận về vấn đề này. Điều quan trọng, và cũng chính vì thế mà FACET giữ vai trò quan trọng, đó là cần cùng lúc tiến hành gia cố và cải tạo cây cầu một cách khẩn trương, có thể là trước cả khi có quyết định chính thức về công dụng của cây cầu trong tương lai, bởi vì tình trạng hiện nay của cầu rất đáng quan ngại và ảnh hưởng đến tính ổn định và sự an toàn của người sử dụng. Chính vì thế chúng tôi đã đề xuất và thành phố đã chấp nhận ý tưởng tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu tiền khả thi hiện giờ mang tính kỹ thuật, dù có thể vẫn chưa có ý định chính xác về chức năng sắp tới của cây cầu. dù sao cây cầu vẫn có vị trí của mình, vẫn là một phần cảnh quan đô thị và vẫn có ích cho người Hà Nội. Vì thế chúng tôi ở đây mang đến nguồn tài chính và kỹ năng, sau đó về mặt vay tài chính, ví dụ thông qua cơ quan phát triển Pháp để trùng tu cây cầu. Giả sử việc phát triển về khía cạnh di sản của cây cầu có thể là chủ đề hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, bởi vì nhìn chung đó là một trong những trục hợp tác của hai nước chúng ta, thì việc nâng giá trị di sản của Việt Nam từ mọi thời đại vẫn là một trong những nét phong phú, hấp dẫn của Việt Nam.
Cầu Pont Lumecu theo phong cách Eiffel được xây dựng từ tháng 9 năm 1898 và đến năm 1902. Cầu đã bị hư hại nặng nề bởi những đợt ném bom của Mỹ năm 1967. Chính quyền Việt Nam sau đó đã phục hồi cây cầu nhằm đảm bảo sự liên tục kết nối giữa Hà Nội và Hải Phòng. Những năm sau đó, cây cầu chỉ được chấp vá, lấp ổ gà và thiếu đại trùng tu, rồi lại đến ý tưởng tháo dỡ cây cầu già cỗi, tang thương do chiến tranh tàn phá, làm cây cầu mới cho hoành tráng. Quyết định tháo dỡ được đưa ra vào năm 2006, chỉ 2 năm sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Jacques Chirac, và Hà Nội không hồi âm về đề xuất của Pháp cấp 60 triệu euro để trùng tu cầu Long Biên. Theo lời kể với tạp chí Nông nghiệp của kiến trúc sư Nguyễn Nga, một Việt kiều sống ở Paris nhưng luôn hướng về Hà Nội và là một trong những người có công để cây cầu Long Biên không bị tháo thành đống sắt vụn, thì sức mạnh truyền thông của báo chí đã giúp bà rất nhiều để thay đổi số phận cầu Long Biên đã được định đoạt. Vào lúc cây cầu lịch sử gắn với hình ảnh của Hà Nội bị coi chỉ còn là đống sắt vụn mà một số ý kiến đồng tình với việc phá bỏ, thì chỉ còn mỗi vai trò văn hóa, lịch sử là còn có thể giúp cây cầu trụ lại, theo lời kể của kiến trúc sư Nguyễn Nga khi trả lời phỏng vấn với RFI tiếng Việt vào năm 2016.
Lúc năm 2007 đó tôi mới nghĩ rằng là phải làm một cái sự kiện rất lớn để cho người Việt Nam ý thức rằng cây cầu này sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, không những chỉ ý thức được quá khứ của mình, mà nó có thể đóng một vai trò quan trọng cho Việt Nam hội nhập với thế giới trong tương lai. Thành ra tôi đã tổ chức 2 kỳ lễ hội trên đúng cây cầu ấy, cái năm mà 2009 và 2010 để chào mừng Hà Nội 1000 năm. Thì tôi nhớ đến một cái lễ hội ở Champs-Élysées, hồi đó tôi ở bên Pháp đó, thì trong 24 tiếng, nguyên cái Champs-Élysées biến thành một cánh đồng, và có những người dân đến để gặt lúa và ca hát ở trên đấy, thì tôi cũng đã biến cây cầu Long Biên trong 48 tiếng đồng hồ với 20 cái hoạt động khác nhau để kỷ niệm cái lần thứ nhất là ký ức của cây cầu Long Biên hơn 100 tuổi, và cái lần thứ hai để kể một cái câu chuyện nghìn năm từ Thăng Long đến Hà Nội, và 2 kỳ festival đó đã làm cho người Việt Nam ý thức về cái tầm quan trọng và phải lưu giữ lại cây cầu này để kể lại câu chuyện cho các thế hệ Việt Nam cũng như là để kết nối Việt Nam với lại thế giới.
Lẽ ra cây cầu đã có thể được trùng tu cách đây gần 20 năm khi Pháp sẵn sàng sát cánh với Việt Nam. Đây chính là những gì đang diễn ra hiện nay. Nghiên cứu tiền khả thi thì đã có, Pháp tha thiết được tiếp tục hợp tác trong công trình đầy ý nghĩa biểu tượng lịch sử và đã trở nên quá đỗi thân thương với người dân thủ đô. Ngay từ năm 2011, sau khi có dự án biến cầu Long Biên thành nơi triển lãm, phủ kính, theo đề xuất của kiến trúc sư Nguyễn Nga, thì nhiều người dân lại mong muốn trùng tu cây cầu để nguyên bản mới đúng lịch sử và tiếp tục giữ chức năng lưu thông. Theo luật thủ đô được Quốc hội thông qua thì chức năng này sẽ được tiếp tục ít nhất là cho đến năm 2030. Rất nhiều kiến trúc sư Việt Nam đã đề xuất những dự án lồng ghép nhiều mục đích sử dụng nhằm đạt nhiều mục tiêu, mang lại nhiều lợi ích từ lưu thông đến nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, kinh doanh nhờ giải phóng không gian mặt đất tại các ga hay dưới đường tàu v.v. Cầu Long Biên 100 tuổi nay lại có cơ hội tạo ra nguồn lực phát triển mới cho Hà Nội hiện đại, như kỳ vọng được ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nêu trong một bài viết trên trang Vietnamnet vào tháng 1 năm 2022.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Ukraine tại miền Tây nước này. Trung Quốc bị tố cáo ngăn chặn ngư dân Philippines đánh cá gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Mỹ, một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ Kamala Harris vì e ngại Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, đi tìm vùng đất tị nạn phương án B của các hãng ô tô điện Trung Quốc để tránh bị châu Âu đánh thêm thuế. Xin thưa quý vị, trong chương trình vào ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về kinh nghiệm của Pháp trong bảo tồn công trình kiến trúc Đông Dương ở Hà Nội. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn kiến trúc sư Emmanuel Seris, giám đốc PRX Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện, nhìn từ Tokyo, trục Nga Trung đe dọa an ninh quốc gia Nhật Bản. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào ngày mai.